Chủ nhật thứ 20 thường niên, chủ đề: khao khát được sống trường sinh bất tử. Con người khôn ngoan không bao giờ muốn chết, nhưng muốn được sống trường sinh bất tử. Nhưng cái chết là một thực tại và nó luôn đe dọa mạng sống con người. Tại sao khao khát trường sinh có thể nói là một bản năng của con người, mà cái chết lại cướp đi bản năng đó? Con người có hy vọng gì để đạt được nỗi khao khát trường sinh không? Hy vọng lớn lao và may mắn cho con người, niềm tin và đạo lý Công giáo dạy: thứ nhất, nỗi khao khát trường sinh là một khao khát có thật, vì Thiên Chúa đấng dựng nên con người muốn con người được trường sinh bất tử. Thứ hai, vì tội lỗi mà con người phải chết, nhưng Thiên Chúa đã có sẵn kế hoạch cứu độ để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết. Các bài đọc hôm nay xoay quanh nỗi ước ao được sống trường sinh của con người. Trong bài đọc 1, tác giả sách Châm Ngôn nhân cách hóa sự khôn ngoan và nêu lên một điều kiện để con người được sống là phải ăn bánh và uống rượu do khôn ngoan làm ra. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Ê-phê-sô phải biết sống như những người khôn ngoan bằng cách theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để tìm ra và làm theo Thánh ý Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu mặc khải cho con người bí quyết để được trường sinh bất tử: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Bài đọc 1: hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Thứ nhất, đức khôn ngoan chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tác giả sách Châm Ngôn đã nhân cách hóa khôn ngoan như một người phụ nữ bằng cách diễn tả các đặc tính của khôn ngoan như sau: khôn ngoan luôn chắc chắn và bền vững. Đức khôn ngoan đã xây cất nhà mình dựng lên 7 cây cột. Nhà được dựng nên 7 cột là nhà chắc chắn, không có gì có thể lay chuyển được. Khôn ngoan chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng bằng cách hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn. Khách được mời tham dự không tốn công của và không thiếu bất cứ gì. Khôn ngoan mời tất cả mọi người, không trừ ai cả. Nàng sai đầy tớ đi mời khách đến dự tiệc, và chính đức khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi mọi người đến dự tiệc. Thứ hai, nàng khôn ngoan đi tìm kiếm con người. Thứ nhất, hai hạng người mà nàng khôn ngoan tìm kiếm: người ngây thơ là những người thiếu khôn ngoan và dễ bị người khác đánh lừa. Người khờ dại là những người thiếu hiểu biết nên họ dễ làm liều. Thứ hai, mục đích của nàng khôn ngoan: các con sẽ được sống, hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Nàng sẽ dạy cho con người biết Thánh ý Thiên Chúa để con người được sống. Thứ ba, điều kiện: hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Muốn được sống, con người phải ăn bánh và uống rượu do chính nàng khôn ngoan làm. Ngôi lời Hologos được Gioan đồng nhất với chính Đức Kitô: Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Vì thế, ăn bánh và uống rượu chính là ăn bánh và uống món của ngôi lời. Bài đọc 2, so sánh người khôn ngoan và người khờ dại. Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Ê-phê-sô: anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Ngài giúp các tín hữu xét mình để nhận ra sự khác biệt giữa hai hạng người. Thứ nhất, người khôn ngoan là những người sống theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Thánh Thần, biết tận dụng thời buổi hiện tại vì chúng ta đang sống trong những ngày đen tối. Quan niệm của người Do Thái về thời gian hiện tại rất xấu và tương lai rất tốt. Giao thời giữa hai thời gian là một cuộc khủng hoảng. Thánh Phaolô có lẽ nghĩ các tín hữu đang sống trong buổi giao thời. Người khôn ngoan là người biết tìm thánh ý Thiên Chúa. Ngài nói, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Hiểu biết khôn ngoan sẽ dẫn tới các hành động khôn ngoan. Ngài khuyên, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thứ hai, người khờ dại là những người sống theo ý muốn xác thịt, say sưa rượu chè, và rượu chè đưa tới cuộc sống trụy lạc. Không biết lợi dụng thời giờ Chúa ban cho, phí thời giờ vào các việc vô ích, không đem lại lợi ích cho tương lai con người. Vì không biết thánh ý Thiên Chúa, nên người khờ dại chỉ biết làm theo ý riêng mình. Người chỉ biết làm theo ý riêng mình sẽ không đạt được đích mà Thiên Chúa mong muốn cho cuộc đời của họ. Phúc âm, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Thứ nhất, phân tích từ ngữ Hy Lạp. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sau đây cần được nghiên cứu từng từ ngữ và cách cấu trúc. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Cụm từ Hego Heimi theo sau một thành ngữ xảy ra 7 lần trong Gioan, và túc từ theo sau đều mặc khải một sứ vụ đặc biệt của Đức Kitô, như ta là bánh hằng sống, ta là mục tử tốt lành, ta là cửa chuồng chiên, ta là cây nho, ta là sự sống lại và là sự sống, ta là ánh sáng thế gian, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thúc từ hô ha tột hô dôn có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo cách dịch. Có thể dịch là bánh hằng sống hay bánh trường sinh, có nghĩa bánh không bao giờ hư nát. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu có nghĩa Chúa là bánh hằng sống. Hay có thể dịch là bánh mang sự sống thần linh. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu có nghĩa Ngài là bánh mang lại sự sống thần linh cho con người, như trong Gioan chương 6 câu 33. Hay cũng có thể dịch là bánh đang sống. Khi áp dụng vào Chúa Giêsu có nghĩa Ngài là bánh đang sống. Theo văn mạch và nội dung, nghĩa thứ hai có lẽ thích hợp hơn cả, mặc dù hai nghĩa kia vẫn đúng với Chúa Giêsu. Cụm từ trời xuống nhắc nhở cho con người biến cố Thiên Chúa cho manna rơi xuống từ trời làm lương thực cho con cái Israel suốt 40 năm trong sa mạc. Manna là hình ảnh báo trước của bí tích thánh thể. Bánh mang lại sự sống đời đời, có thực và có nguồn gốc từ trời. Cụm từ bánh tôi sẽ ban tặng nhấn mạnh đến việc cho đi cách nhưng không, như trong bài đọc một. Mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng, hãy đến mà ăn mà không phải tốn tiền. Bánh hằng sống chính là thịt, xác của Chúa Giêsu. Ngay từ đầu tin mừng, Gioan đã dùng danh từ này để nói về mầu nhiệm nhập thể, và ngôi lời đã mặc lấy xác phàm, xác, và đã cư ngụ giữa chúng ta. Phản ứng của người Do Thái. Điều họ tranh luận ở đây không phải về nguồn gốc của Chúa Giêsu nữa, nhưng là thịt của Ngài. Làm sao một người đang sống có thể lấy thịt của mình cho kẻ khác ăn, trừ phi người đó phải chết. Điều khó khăn hơn nữa là người Do Thái không có thói quen ăn thịt người. Thứ hai, sự cần thiết của bí tích thánh thể. Đức Giê-xu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Công thức: Amen, amen, thật tôi bảo thật, báo hiệu trước một chân lý sẽ được mặc khải trong tin mừng Gioan. Chân lý mà Chúa Giê-xu muốn mặc khải ở đây là: nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Nếu Chúa Giê-xu không mặc khải chân lý này cho con người, sẽ chẳng ai biết được. Hai động từ ăn ethio và uống pino mà Gioan dùng ở đây là hai động từ căn bản dùng trong việc ăn uống của con người, như ăn bánh và uống nước. Chúa Giê-xu phân biệt hai sự sống thể lý, suke, và thần linh, zoe. Nếu không ăn thịt và uống máu Chúa, con người vẫn có sự sống thể lý, nhưng không có sự sống thần linh. Sự sống muôn đời, Joen Aihonion. Sự sống thần linh sẽ dẫn con người đến sự sống muôn đời. Khi Chúa Giê-xu nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Như Chúa Giê-xu khi mang thân xác con người, mặc dù con người vẫn phải chết cách thể lý, nhưng sẽ được sống lại vinh hiển và sẽ không bao giờ phải chết nữa. Thịt và máu Chúa là lương thực nuôi sống con người. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Hai danh từ dùng để so sánh, của ăn prosit và của uống posit, là hai danh từ dùng để chỉ lương thực căn bản của con người. Sự sống thần linh là sự sống của chính Thiên Chúa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Chúa Giê-xu và người rước Chúa trở nên một. Như Thánh Phao-lô tuyên bố: Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Sự sống thần linh giúp con người hiểu biết sự khôn ngoan và các mầu nhiệm của Thiên Chúa mà trí khôn con người không hiểu thấu được. Sự khôn ngoan có được là do Thánh Thần của Đức Kitô hướng dẫn con người. Sự sống thần linh giúp con người có sức mạnh để đáp ứng lời mời gọi lên trọn lành của Đức Kitô mà sức riêng con người không thể làm được. Ví dụ, con người có được tình yêu nguyên thủy của Thiên Chúa để yêu thương kẻ thù, để làm ơn và cầu nguyện cho người ghét mình, để nên trọn lành. Thứ ba, hậu quả của việc lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúa Giê-xu nói rõ: Nếu ăn sẽ sống, không ăn sẽ chết. Chúa Giê-xu sống bằng chính sự sống của Chúa Cha. Ngài nói: Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Trong mầu nhiệm nhập thể, chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-xu mang hai bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Bản tính Thiên Chúa không bao giờ chết, bản tính nhân loại chết khi Chúa Giê-xu tắt thở trên thánh giá, nhưng được phục sinh ngay vì bản tính Thiên Chúa. Người rước mình và máu Đức Kitô cũng mang hai sự sống thể lý và thần linh. Hai sự sống này không tiêu diệt nhau nhưng bổ sung cho nhau. Áp dụng trong cuộc sống. Để được sống trường sinh bất tử, chúng ta phải khôn ngoan tìm ra thánh ý của Thiên Chúa, và nhất là vâng lời làm theo những gì Ngài dạy. chúng ta phải tin vào những gì Đức Mặc Kitô mặc khải về bí tích thánh thể và thường xuyên lãnh nhận bí tích này. Amen.